Bốn tù nhân chính trị vừa được trả tự do trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, gồm có các ông Trần Tư, Nguyễn Tuấn Nam, Nguyễn Long Hội và Trần Hoàng Gia. Hai ông Trần Tư và Nguyễn Tuấn Nam đều ngoài 70 tuổi và bị kết án chung thân. Riêng ông Nguyễn Long Hội bị án chung thân và được giảm án xuống còn 20 năm tù. Anh Trần Hoàng Giang bị án 15 năm tù và được trả tự do trước thời hạn hơn 5 tháng. Sau thời gian tù tội, những người mà Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc được đều cho biết sức khỏe của họ suy sút trầm trọng. Ông Nguyễn Tuấn Nam, 76 tuổi, hiện không có thân nhân nào tại Việt Nam và trong tình trạng sức khỏe rất kém, và trại giam Xuân Lộc đưa ông ra khỏi đó bằng xe cứu thương về nhà một cựu tù nhân lương tâm khác là ông Phạm Bá Hải để tá túc ở đó theo nguyện vọng của ông Nam. Vào sáng Chủ nhật 28 tháng 9, ông Nguyễn Tuấn Nam cho biết sức khỏe của ông và những người bạn tù đồng trang lứa với ông phải bỏ mạng ngay trong tù.
Như là ở trong trại giam thì sức khỏe lớn như tôi cũng có. Anh đã chết rồi. Anh nhà Nguyễn Văn Trãi, anh nhà cả anh Bùi Văn Thủy.
Chúng tôi cũng nói chuyện với ông Trần Tư và ông này cho biết răng của ông rụng hết vì phải trải qua những nhà tù mà theo ông là khổ cực nhất Việt Nam. Anh Trần Hoàng Giang, người bị bắt đi tù từ năm 2000 khi mới 20 tuổi và với án tù 15 năm, nay anh đã ở tuổi 35, cũng cho biết tình trạng sức khỏe của bản thân sau những năm tháng tù tội, đặc biệt là những lần bị kỷ luật cùng chữ V do phản đối trại giam và hô đã đảo Cộng sản ngay trong nhà tù.
Những thằng trẻ mà thời gian ở tù anh biết rồi, trên tổng ăn uống thì đâu có chắc hoặc chắc gì đâu, gia đình cũng khó khăn. Thì ăn uống cũng không có, chạy cũng đâu có bồi dưỡng mình được cái gì đâu. Cơm canh cơm uống thôi, còn tuần thì cho ăn hai lần đồ ăn, một lần đồ ăn thì ăn tử như mèo vậy thôi, cho mèo như mèo ăn vậy thôi. Thì ăn cho anh hỏi nghĩ sao mà đủ, giờ găng em hơn mấy cái, đâm sáu cái luôn. Rồi người nào mà ở trong uống nước là đa phần người lớn tuổi là bị thận hết, hiểu thận không? Hiểu đái ngồi là đái là nửa tiếng hồ. Em hơn là em cẩn thận, em uống nước em cũng kỹ, em đỡ, với sức khỏe nó thanh niên nó vượt qua được cái bệnh thận. Mà bệnh khác thì em không biết cơ thể em như thế nào. Nó là tất cả là em ba lượng chi lực. Trong thời gian lượng chi lực thứ ba đó là em cũng đá cửa, nó cùng em hai giò luôn. Đá cùng một giò là cái giò nó tơi rồi, nó cùng em hai giò. Cái chi vơi đó là nó có sắt, nó bự bằng ngón giò cái mình đó, mà nó có gân cưa. Nó sọc đó, sắt xây dựng nhà á. Ai bất cứ ai mạnh khỏe cái nào vô 3 ngày thôi mất cảm giác cái giò. Yeah. Nó cùng em tới gần 3 lần chi lực, là một chi lực đó là một lần là 7 ngày. Mà một nó cùng em 3 lần.
Cựu tù nhân Nguyễn Tuấn Nam cho biết ông luôn thẳng thắn trình bày chính kiến của ông trong thời gian ở tù và khi cơ quan chức năng đến yêu cầu ông làm đơn ra trại, ông từ chối vì những lý do cũng được ông nêu ra.
Cái lúc mà trại đoàn của bộ xuống thăm tham quan á, tôi hỏi là Việt Nam cần tuyên truyền là của dân, vì dân và do dân. Tôi hỏi từ vấn đề hạ tầng cơ sở đến trang cần kiến trúc đều là cộng sản, không có người dân nào. Để nói của dân, vì dân thì người dân đói, không có ăn. Trái gian thì hôm mà sắp sửa được xá đó, đến năm đầu tôi làm giấy. Tôi hỏi làm giấy gì, nhưng mà là làm giấy xin ra trại, tôi không xin. Thì tôi không có tội, tại ra tôi cũng xin. Nhưng mà sau cuối cùng anh em, một số bạn bè, người ta khuyên ý tôi là tôi cứ về đi. Tôi nói rằng mấy con là tôi ở đây có chiếc về trong tay. Chứ tôi không lúc đó thì tôi khỏe mạnh. Bây giờ thật tàn mà lại như vậy.
Những người từng bị tù tội tại Việt Nam do công khai chính kiến đấu tranh của bản thân, sau khi ra tù, cùng nhau thành lập Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, đã có bản lên tiếng vào ngày 28 tháng 9 là ngày quốc tế, quyền được biết và quyền được nói. Bản lên tiếng nhấn mạnh đến trường hợp của hai cựu tù nhân cao tuổi là ông Trần Tư, bị bắt khi tham gia Liên đảng Cách mạng Việt Nam, và ông Nguyễn Tuấn Nam thuộc Đảng Nhân dân Hành động. Theo Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, thì nhà cầm quyền Hà Nội không bao giờ chấp nhận cho những chính đảng khác sinh hoạt tại Việt Nam, dù những đảng đó chủ trương đấu tranh nghị trường và bất bạo động. Hà Nội tìm cách lùng bắt, giam giữ và kết án nặng nề các thành viên của những chính đảng như thế. Tuy nhiên, theo Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, thì Hà Nội khi cần mặc cả với quốc tế để gia nhập các hiệp ước, ví dụ như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP hay thoát các biện pháp chế tài như Quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo CPC của Hoa Kỳ, thì lại sử dụng các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm làm con bài, trao đổi. Cựu tù nhân chính trị Phạm Bá Hải, điều phối viên của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam phát biểu.
Việt Nam luôn luôn nói rằng họ tuân thủ các tiêu chuẩn cư xử nhân đạo đối với tù nhân trong hệ thống nhà tù Việt Nam. Nhưng đặc biệt chúng tôi thấy rằng, cái kinh nghiệm chúng tôi thấy rằng đối với những tù chính trị trong Việt Nam thì có cái sự phân biệt đối xử và sự ngược đãi rất rõ ràng. Nếu những tù nhân chính trị không nhận tội thì họ đều bị giam giữ ở một cái điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, luôn luôn dễ dàng bị vi phạm, bị kỷ luật, hoặc là ép buộc những người tù này nếu muốn có một cái môi trường sinh hoạt trong tù thoải mái hơn, muốn có điều kiện gặp gỡ thân nhân thoải mái hơn thì phải nhận tội, hoặc những người tù này khi mà bị bệnh tật thì họ sẽ nhận được điều trị tốt hơn nếu họ nhận tội. Đây là một cái việc làm hoàn toàn vi phạm rất trắng trợn các tiêu chuẩn cư xử nhân đạo đối với tù nhân, đặc biệt là những tù nhân lương tâm.
Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm cũng lên tiếng tố cáo những hành xử mà họ cho là vô trách nhiệm đối với những tổn hại gây ra cho các tù nhân chính trị trong thời gian bị giam giữ, cũng như gây khó khăn cho cuộc sống của họ sau khi ra tù. Cựu tù nhân Trần Hoàng Giang dự kiến trước những khó khăn mà anh và gia đình sẽ gặp phải trong thời gian tới, nhưng anh cho biết vẫn tiếp tục đấu tranh với những sai trái. Cựu tù nhân Nguyễn Tuấn Nam dù đang trong tình trạng sức khỏe suy kiệt và phải sống nương tựa vào những cựu tù nhân lương tâm khác, cũng nói lên khát vọng về quyền con người.